Kính thưa cộng đoàn, bản chất tự nhiên của con người, cứ hễ ở đâu mà có tiệc tùng thì người ta kéo đến. Ở đâu có niềm vui cộng đồng, ở đó người ta cũng kéo đến. Nhưng người ta đến và người ta hay tìm cho mình ở hàng ghế danh dự, ở vị trí tốt nhất. Bởi lẽ thường, đó là những vị trí mà người ta dễ dàng để tham dự vào trong những buổi vui như thế. Chẳng hạn như chúng ta thấy những sự kiện thể thao, những nơi đấu trường, hoặc là những show văn nghệ, người ta phải thường tìm mua cho mình được những cái vé thuộc lại hàng vé danh dự, dẫu biết rằng mua được vé ấy là phải trả giá rất là mắc, người ta cũng mua. Nhưng quy luật cuộc sống ấy dường như nó không là một cái gì xa lạ và không có vấn đề gì để bàn cãi. Bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục nghĩ như thế thì ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vẫn làm như vậy. Chẳng hạn như khuyên bạn chị em đi đến một siêu thị hoặc đến một nhà hàng, mình gửi xe vào bãi đỗ, chúng ta cũng hay để ý xem coi rằng cái chỗ xe mình sắp để đây nó có an toàn hay không, có che nắng che mưa không, hoặc là chỗ nào gần nhất để khi lấy xe ra là tiện lợi nhất, không phải chờ đợi lâu. Nhưng bài tin mừng ngày hôm nay dường như Chúa Giêsu lại đi ngược lại tất cả những giá trị mà tưởng chừng như rất bình thường đó. Với bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta hai bài học. Bài học thứ nhất, cái chỗ ngồi tốt nhất người ta phải chọn, đó là cái chỗ bét nhất. Và bài học thứ hai, cái chỗ tốt nhất mà người ta chọn, nó là phải là cái chỗ người ta không mong đợi nhiều nhất. Chúng ta suy nghĩ gì với hai bài học này qua bài tin mừng ngày hôm nay? Kính thưa quý ông và anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu đến dự tiệc của một thủ lãnh Pha-ri-sêu. Ngài ngồi quan sát và thấy người ta cứ tranh cổ nhất mà ngồi. Vị trí mà cổ nhất thì thường là cái bàn đó ở vị trí dễ quan sát, cái bàn đó có thể có nhiều thức ăn ngon và cái bàn đó có thể có nhiều nhân vật quan trọng. Cái chỗ nhất ấy, nếu khuyên bạn chị em có lần nào mình đã từng ngồi vào, mình cũng cảm giác rất thoải mái. Thoải mái và sung sướng bởi vì là ngồi vào hàng danh dự, ngồi vào vị trí dễ quan sát và được mọi người trọng vọng. Nhưng cảm giác ấy ngày hôm nay đã bị Thầy Giêsu đánh tan, bởi vì Ngài cho một bài học rằng ai cứ tự đến và tự mình vào ngồi cổ nhất ấy thì sẽ có lúc phải xấu hổ, vì chủ nhà sẽ mời chúng ta ở vị trí khác, bởi vị trí cổ nhất này đã có người ngồi rồi. Nhưng thực tế trong cuộc sống của chúng ta thấy rằng là ngay cả các tông đồ đoàn ngày xưa, các ông cũng rất là ham hố ở những vị trí cổ nhất này. Rõ ràng các tông đồ đã từng cãi nhau rằng ai sẽ ở vị trí nào khi được về nước của ông Giêsu. Cụ thể là của anh em Giacôbê chẳng hạn. Anh em đã từng cãi nhau, con phải ngồi ở bên hữu hoặc con phải ngồi bên tả của thầy mới được. Nhưng cái cảm giác ấy, Chúa Giêsu cũng đã đánh tan, bởi Ngài bảo rằng ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Trong sách Trang Tử có kể câu chuyện ông Dương Chu một lần qua nước Tống, ông ta đi ngang qua một cái nhà ăn ở bên ven đường. Khi bước vào, ông ta quan sát ở trong cái quán ăn này có hai cô hầu, một cô thì rất là xấu và một cô thì rất là đẹp. Và người ta rất là trân trọng cái cô xấu và khinh rẻ cô đẹp. Thấy lạ quá, ông Dương Chu mới gọi một thằng bé trong quán đến để hỏi tại sao lại có thái độ phân biệt như vậy. Thằng bé trả lời như thế này: bởi vì cô đẹp luôn tự cho mình là đẹp nên đã đánh mất cái đẹp. Còn cô xấu biết mình là xấu nên đã quên mất cái xấu. Và vì vậy nhiều người yêu mến cô. Dương Chu nghe được câu chuyện ấy về gọi các học trò mình lại và cũng dạy cho các trò một bài học. Nếu như ai tự cho mình là giỏi mà không biết quên đi mình là người giỏi thì người ta sẽ không được ai kính trọng. Hay nói một cách khác, người giỏi nếu biết quên đi mình là người giỏi thì người ta sẽ được nhiều sự kính trọng hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ bài học khiêm tốn là bài học chúng ta học suốt cả đời, không có ngày ra trường, bởi vì nó là cái gì đó gắn liền với cuộc sống, thân thiết với cuộc sống của chúng ta. Khiêm tốn là một thái độ luôn luôn cần thiết phải có, là một cách để chúc tụng hồng ân Thiên Chúa, là một cách nhìn nhận con người giới hạn của mình, để nhận rằng mình chẳng là gì cả. Tất cả những gì Chúa ban cho đó là ân riêng của Chúa, không phải do mình tạo ra, không phải mình có được, để rồi lại trở nên nghênh ngang và khinh thường người khác. Thánh Giacôbê tông đồ, có lẽ Ngài là người có kinh nghiệm hơn ai hết về chuyện tranh giành ganh ghét. Ngài đã nói thế này: ở đâu có tranh giành, có ganh ghét thì ở đấy có xáo trộn và có đủ điều xấu xa. Và ở đâu mà người ta ham muốn cái mà mình không có được thì lúc đó lại sản sinh ra sự ganh ghét, ra sự xung đột, ra sự chém giết lẫn nhau. Quả thật, nếu nghiệm những lời này của Thánh Giacôbê, có lẽ chúng ta thấy rất đúng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy học lấy gương của Đức Giêsu, một con người vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà trút bỏ mọi vinh quang xuống thế gian này, trở thành kiếp nô lệ, trở thành phàm nhân, sống như người trần thế. Chúng ta nhìn vào bữa tiệc ly của Thầy Giêsu, đúng ra Ngài ngồi ở vị trí lãnh đạo, nhưng Ngài đã xuống và rửa chân cho các môn đệ. Hình ảnh của một con người tự hủy mình ra như thế không đáng để cho chúng ta phải bắt chước và theo học sao? Và kinh nghiệm cuộc sống cũng cho chúng ta thấy rằng chính vì hạ mình xuống như thế, như Thầy Giêsu, là chúng ta có một cơ hội rất tốt để dễ dàng đồng hành với tất cả mọi anh chị em trong cuộc sống của mình hơn. Và sự dễ dàng đồng hành ấy cũng giúp cho chúng ta dễ trải lòng để gắn kết, để yêu thương và tương quan với mọi người hơn. Con đường ấy là con đường mà Thầy Giêsu đã đi bước trước và muốn chúng ta bắt chước Người. Và đó cũng là cách tốt nhất để chúng ta giành được tấm vé dự vào yến tiệc nước trời vào ngày sau hết. Ước mong rằng mỗi người nhìn nhận về đức khiêm nhường trong góc độ của mình, nhưng luôn luôn phải hướng đến một sự khiêm tốn thật sự trong cung lòng. Một sự khiêm tốn có thể giúp cho con người ta cảm thấy bình an và hạnh phúc trong cuộc sống đời này, và bảo đảm cho mình hạnh phúc đời sau nữa. Amen.